Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vficlin.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 7: Tại Hà Chi Châu. Phần 1.
Chị cũng ở đây?
Cẩm Tú có chút lo lắng. Những lời vừa rồi không biết chị ấy nghe được bao nhiêu. Minh Châu cười kín đáo.
Nghe anh Đông nói, cô vào Vách Nhạc Môn, đã quen chưa?
Cẩm Tú đỏ mặt.
Cái gì mà quen hay không? Không phải một ngày đều chen lẫn trong đó, có thể có chén cơm ăn đã không tệ rồi. Người như em nào có tư cách gì mà kén cá chọn canh?
Minh Châu gật đầu. Nói rất đúng, năm xưa tôi cũng phải chịu đựng như vậy.
Nếu đã đến đây, những chuyện trước kia không bằng cứ quên đi.
Cẩm Tú nhịn không được mà thốt ra.
Quên đi?
Minh Châu lạnh lùng nhướng mày.
Tôi cũng muốn quên đi. Đáng tiếc, luôn có người không ngừng nhắc nhở tôi quá khứ nghèo khó thê lương thế nào. Những lời như vừa rồi không phải lần đầu tiên tôi nghe thấy. Nếu thật sự muốn so đo thì sớm đã tức chết, mệt chết rồi. Bọn đàn ông này nằm mơ cũng sẽ nghĩ đến cơ thể của tôi mà chảy nước miếng, nhưng trong lòng bọn họ lại khinh rẻ tôi. Mà những người đàn bà này thì sao? Trước mặt thì khen trang sức của tôi quý báu, váy áo lại đẹp đẽ, nhưng chỉ cần quay người lại còn không phải hận đến nghiến răng. Mặc kệ tôi có được cái gì, đều nghe thấy có người nói đó là do cô ta đứng bán thân mình để đổi lấy.
Cẩm Tú im lặng. Nàng hiểu được cảm giác của Minh Châu. Có người phụ nữ nào không hy vọng cuộc đời mình được thuận buồm xuôi gió, rời khỏi vòng tay ấm áp của cha mẹ thì sẽ được chồng yêu thương chiều chuộng, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, cuối cùng già đi trong tôn nghiêm. Ai lại muốn rơi vào chốn hỗn loạn này, bán rẻ tự tôn cùng tình cảm, trở thành trò cười cho người khác.
Nhưng
ở trong mắt người ngoài, đó cũng không có cái gì bất đồng.
Minh Châu nhìn nàng.
Thứ mà bây giờ tôi có chẳng qua chỉ là một chút tiền mà thôi.
Chị có Hướng tiên sinh.
Cẩm Tú nhắc nhở nàng.
Lúc tôi gặp anh ấy đã quá muộn. Nếu gặp anh ấy sớm một chút, tất cả đều sẽ khác.
Minh Châu nhẹ nhàng thở dài.
Cho nên, Cẩm Tú, cô may mắn hơn tôi.
Cẩm Tú không rõ.
Là ý gì?
Minh Châu nói.
Tôi biết lời đồn đại bên ngoài chưa chắc đều là sự thật. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Ít nhất, Tả Trấn chịu làm chỗ dựa cho cô.
Chị hiểu lầm rồi.
Cẩm Tú vội vàng biện bạch.
Thật ra em và Nhị Giao hoàn toàn không phải như bên ngoài đồn đại. Hôm đó, chẳng qua là anh ấy nhìn không vừa mắt mà giúp em một tay thôi. Hơn nữa, chuyện của em và anh Thiếu, ngay từ đầu anh ấy đều biết. Để cho em vào Vách Nhạc Môn cũng là vì...
Nói tới đây, bỗng nhiên dừng lại. Lúc này mới phát hiện ra mình quá vội vàng giải thích, lỡ lời nói nhầm rồi, không khỏi nhất thời đỏ cả mặt.
Minh Châu ngẩn ra. Chuyện của cô và anh Thiếu? Cô và anh Đông làm sao?
Nàng kinh ngạc mà nhìn sắc mặt của Cẩm Tú, dần dần hiểu được, nhưng lại không thể tin.
Không thể nào? Thì ra, cô là người của anh Đông? Tôi nhìn lầm rồi sao? Tôi biết tính tình của Tả Trấn, chuyện không liên quan đến anh ta vẫn ít khi nhúng tay vào, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho mình. Nhưng chuyện của cô, anh ta không khỏi quan tâm hơi nhiều, tôi còn tưởng cô và anh ta có cái gì.
Sao có thể chứ?
Cẩm Tú xấu hổ bật cười.
Nhị Gia và em, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Gần đây anh ấy hoàn toàn không đến Bách Nhọc Môn, cho dù thỉnh thoảng đến một lần cũng không thèm liếc em một cái. Nói thật,
trong lòng nhị gia nghĩ cái gì, cho tới bây giờ em đều không đoán ra.
Phải không?
Minh Châu nhẹ nhàng thở dài.
Cẩm Tú, đứa ngốc này.
Nàng ngẩng đầu, cách khách hứa đầy phòng, xa xa mà nhìn bóng dáng của Tả Chấn trong đại sảnh. Hắn ở trong đám người, giao tiếp rất thành thục, không biết vừa nói đùa gì đó. Mọi người bên cạnh nhịn không được mà cười ha hả. Tả Chấn đúng là Tả Chấn, nhìn qua không có gì khác với bình thường. Nhưng Minh Châu lại tin tưởng nhớ rõ, hôm đó khi Tả Chấn nhắc tới Cẩm Tú với nàng, trên mặt vô tình toát ra một vẻ dịu dàng lạ thường. Ngay cả chỉ trong chớp mắt, chỉ có một chút rất mơ hồ, rốt cuộc vẫn tiết lộ tâm sự của hắn. Vẻ mặt này Minh Châu chưa từng nhìn thấy trên mặt Tả Chấn. Hắn sẽ giống như Cẩm Tú nói, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn nàng một cái sao? Việc này thật đúng là càng ngày không bình thường. Tả Chấn từng đi tìm tôi, nhắc cô với tôi. Anh ta nói, dù sao cũng là chị em, có ân oán gì mà không bỏ qua được, không nên làm người lạ cả đời. Minh Châu nói, tôi biết anh ta có ý tốt, nhưng tôi đã từng thề rằng cái đời này cũng không có quan hệ gì với nhà họ Vinh nữa. Cẩm Tú giật mình, vì chuyện của nàng mà nhị gia đi tìm Minh Châu sao? Vì sao cho tới giờ nàng chưa từng nghe hắn nói qua? Minh Châu nói tiếp, năm đó tôi và mẹ bị đuổi đi, trăm cây ngàn đắng từ Trấn Giang tìm đến được Thượng Hải, mới biết cả nhà cậu họ đã sớm chuyển đi Quảng Đông làm ăn, cắt đứt liên lạc. Vì kiếm miếng cơm ăn, tôi đã từng làm ăn xin, từng ăn trộm vặt, vì tranh chỗ ngủ ở gầm cầu mà đánh nhau với một đám ăn mày, vì kiếm tiền khám bệnh cho mẹ mà đi làm nhân viên ở tiệm giặt ủi, kết quả thiếu chút nữa bị ông chủ cưỡng bức. Mỗi ngày mẹ đều hộc máu, khi chết đã ôm tới mức chỉ còn xương với da, vết thương trên người được thối rữa, ruồi bọ cứ bay vo ve quanh bà. Nói tới đây nàng bỗng nhiên dừng lại, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu. Bắt đầu từ ngày đó, tôi đã thề với lòng mình, nhất định phải trở nên vượt trội, mặc kệ phải trả cái giá đắt thế nào. Tất cả mọi thứ của tôi hôm nay đều là dùng mồ hôi và máu của mình đổi lấy, không thể cùng chia sẻ với người nhà họ Vinh. Nàng nói kiên quyết như đinh đóng cột, buông ly rượu trong tay xuống, cũng không quay đầu mà đi về phía hướng Hàn Xuyên trong đại sảnh. Cẩm Tú đứng im tại chỗ, trong lòng từng đợt xót xa. Quả thật, những thứ mà Minh Châu gặp phải còn thê thảm hơn nàng gấp bội. Trơ mắt nhìn mẹ mình bệnh chết ở bên đường, bản thân lại không có cách gì, đó là mùi vị thế nào? Cho dù đổi lại là Vinh Cẩm Tú nàng, cũng chưa chắc dễ dàng gỡ bỏ oán hận trong lòng. Bây giờ mới phát giác, thì ra mình cũng không phải là số khổ. Lúc trước khi lưu lạc ở đầu đường, nếu không gặp anh Thiếu, bây giờ nàng cũng không biết sống hay chết, lại càng không dám tưởng tượng hiện tại sẽ là tình trạng gì. Cẩm Tú còn chưa quay đầu lại, đã ngửi được mùi dấu thơm hoa quế nước mũi kia, trong lòng lập tức thấy nặng trịch. Lại là vị Phùng Tứ Thiếu. Nếu Vinh tiểu thư nể mặt tôi, không bằng cùng nhau uống ly rượu. Phùng Tứ Thiếu mỉm cười, mang theo một bình rượu tây, trên ngón tay có một chiếc nhẫn bằng vàng ròng cực lớn, hết sức bắt mắt. Cẩm Tú muốn từ chối. Thật xin lỗi, tôi vốn không biết uống rượu, vừa rồi lại uống hai ly, cho nên... Phùng Tứ Thiếu kéo tay nàng, kiên quyết nhét ly rượu vào trong tay nàng. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt, Vinh tiểu thư không cho tôi một chút mặt mũi nào sao? Sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ thường xuyên đến ủng hộ cô.
Không, không phải.
Cẩm Tú luống cuống tay chân, vừa muốn đẩy hắn ra, đột nhiên lại dừng lại. Phùng Tứ Thiếu này, bất luận thế nào cũng không thể đắc tội. Hắn là con trai của sở trưởng sở cảnh sát. Nếu đắc tội với hắn, e rằng ngay cả Bách Nhạc Môn cũng phải gặp nạn theo. Phùng Tứ Thiếu đã không do dự, châm cho nàng một ly rượu đầy. Nào, có biết uống rượu tây hay không? Cẩm Tú nhìn ly rượu lớn màu hổ phách kia, còn chưa uống đã cảm thấy choáng váng. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, có một hầu bàn đi tới. Vinh tiểu thư, vừa rồi Tả nhị gia tìm cô. Tả Chấn. Cẩm Tú cắn môi. Lần trước bởi vì bị khách chúc rượu đã gây ra rối loạn lớn như vậy, thiếu chút nữa là phá hỏng chuyện làm ăn của Bách Nhạc Môn. Tin đồn lại lung tung khắp nơi. Lúc này thì khác, Phùng Tứ Thiếu cũng có tiếng là khó chơi, gặp phải hắn cũng không có lợi gì cho Tả Chấn. Huống chi buổi vũ hội tối hôm nay vốn do anh thiếu tổ chức để nghênh đón sứ đoàn của Pháp, nắm lấy được quyền kinh doanh trường đua. Chính khách, người có tiếng trong giới thượng lưu tụ hội. Nếu bởi vì nàng mà phá hỏng buổi vũ hội hôm nay, anh thiếu mất mặt thì không nói, tất cả tâm huyết bỏ ra từ trước tới giờ đều ném xuống sông Hoàng Phổ. Phùng Tứ Thiếu nghe nói tới ba chữ Tả Nhị gia cũng không khỏi dừng tay, có chút do dự. Hình như bên ngoài có người nói Vinh tiểu thư cùng Tả Nhị gia là...
Không thể có chuyện đó.
Cẩm Tú một mực phủ nhận.
Tôi chẳng qua chỉ là một vu nữ của Bách Nhạc Môn. Nhị gia là nhị gia.
Nói cũng phải.
Phùng Tứ Thiếu lại tươi cười.
Tôi cũng có chút giao tình với Tả Nhị gia. Anh ta đánh bài, uống rượu là bình thường. Chưa nghe nói còn đến sàn nhảy để khiêu vũ.
Cẩm Tú đánh trống lảng. Nếu hôm nay Phùng Tứ Thiếu đã nể mặt như vậy, tôi liền kính anh một ly. Sau này xin anh quan tâm nhiều hơn. Nói xong bưng ly rượu lên, ừng ực uống hết cả ly rượu đầy. Uống thì uống, có gì ghê gớm chứ.
Hương vị cũng không tệ lắm nhỉ. Một ly nữa.
Phùng Tứ Thiếu lại cầm lấy bình rượu. Cẩm Tú toát cả mồ hôi lạnh. Lại cứ uống như vậy, không thể không say. Nhưng đâu thể để ý nhiều như vậy. Vì trường đua của anh thiếu, hôm nay cũng chỉ có thể nhắm mắt, bất cứ giá nào cũng được. Đêm đã khuya, Bách Nhạc Môn vẫn còn đèn đốt sáng trưng. Bữa tiệc đã đến hồi kết thúc, khách khứa đã tản về gần hết. Cuối cùng Tả Chấn cũng có cơ hội để ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhưng đưa mắt quét một vòng trong đại sảnh, dưới chân không tự chủ mà dừng lại.
Cẩm Tú đâu?
Lúc bữa tiệc vừa bắt đầu, rõ ràng còn thấy nàng ở một chỗ với Minh Châu. Lúc đầu hắn mang nàng tới nơi này là vì để cho nàng có cơ hội gặp Minh Châu, cho nên hắn không đi quấy rầy các nàng. Ai biết, chỉ một lát sau đã không thấy bóng dáng Cẩm Tú. Hỏi vài tên hầu bàn cũng đều nói không thấy.
Nhị gia đang tìm cái gì?
Sáu mặt dỗ đi bên cạnh hắn là anh em đã đi theo hắn nhiều năm. Nhìn theo ánh mắt của Tả Chấn đảo tới đảo lui vài vòng trong đại sảnh, rốt cuộc nhịn không được mà hỏi.
Nhị gia, em thấy cũng đã khuya rồi, hôm nay anh cũng đã bận rộn cả ngày, có muốn trở về nghỉ ngơi không?
Sáu mặt dỗ lại hỏi. Tả Chấn không yên lòng lên tiếng trả lời, xoay người đi ra cửa. Nhưng không ngờ vừa xuống bậc thềm đã thấy một bóng đen nho nhỏ đang ôm lấy một cây cột đèn ở gần đó.
Cẩm Tú.
Tả Chấn ngẩn ra. Nàng ở chỗ này làm gì? Đứng sau nàng thử kêu lên hai tiếng, không có chút phản ứng nào. Tả Chấn đưa tay xoay bả vai của nàng lại.
Cô sao vậy?
Còn chưa nói xong, chỉ nghe oẹ một tiếng, một đống bầy nhảy đã phun cả lên người hắn. Mùi rượu sặc mũi, ngay cả sáu mặt dỗ ở một bên cũng tránh xa ba bước theo bản năng. Tả Chấn cũng ngẩn người.
Cẩm Tú cư nhiên uống rượu ở chỗ này.
Nhị gia.
Sáu mặt dỗ luống cuống tay chân mà bước tới, lục khắp từng cái túi trên người, muốn tìm một chiếc khăn tay hay gì đó lau chùi giúp Tả Chấn một chút, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy.
Không cần.
Tả Chấn đưa tay ngăn hắn lại, nắm lấy hai bên vạt áo kéo ra. Chỉ nghe rẹt một tiếng, hàng nút đều bung ra. Hắn tiện tay vứt áo khoác lên trên mặt đất.
Quần áo này cũng không thể mặc được nữa.
Sáu mặt dỗ tiếc nuối mà nhìn chiếc áo không may kia. Một cái áo khoác tốt như vậy thật sự là đáng tiếc. Quay đầu lại, Tả Chấn đã ôm lấy Cẩm Tú lên xe.
Nhị gia, chúng ta phải đi Sư Tử Lâm sao?
Sáu mặt dỗ khó hiểu mà leo lên xe. Nhị gia có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn đích thân đưa Vinh tiểu thư về sao? Tả Chấn trầm ngâm một chút. Cẩm Tú đã say đến như vậy, cứ thế mà vứt một mình nàng ở Sư Tử Lâm, không có người chăm sóc e là không xong.
Chúng ta về thẳng Ninh Viên.
Sáu Mặt Dỗ nghe xong ngẩn ngơ.
Ninh Viên?
Tuy nói nơi đó là chỗ ở của nhị gia, nhưng vẫn luôn không có người ngoài quấy rầy. Cho dù là các anh em trong bang, trừ Thiệu Huy ra, thì dường như không có ai có thể tùy tiện ra vào nơi đó.
Không ngờ được, vị Vinh tiểu thư này cư nhiên...
Không ngờ vị Vinh tiểu thư này nhìn qua rất nhỏ nhắn, uống say rồi lại nặng như vậy. Tả Trần ôm nàng đi thẳng lên lầu. Rốt cuộc nàng uống bao nhiêu rượu, cả người đều không còn chi giác, sụi lơ ở trong lòng hắn như một cái bao vải. Bà Vũ Vương ở phía sau há hốc mồm mà nhìn.
Đây là cô gái đến từ đâu vậy?
Sáu Mặt Dỗ đóng cửa chính lại.
Đừng hỏi nhiều như vậy, còn không nhanh đi giúp nhị gia.
Sao lại thế này? Nhị gia chưa bao giờ chịu mang phụ nữ bên ngoài về qua đêm.
Vũ Vương còn chưa kịp khôi phục tinh thần, đứng tại chỗ than thở.
Hơn nữa, xem ra cô gái kia uống rất nhiều rượu, đã say đến như vậy còn mang về làm cái gì?
Vũ Vương!
Sáu Mặt Dỗ chịu không nổi. Thật không biết, với tính khí của nhị gia, tại sao lại có một người hầu tay chân chậm chạp, lải nhải nhiều chuyện như Vũ Vương chứ?